Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Giáo dục qua nghi lễ, nhưng trên lời Chúa trong Phục truyền Luật Lệ Ký chương 27, câu 1 đến câu 10.
Môi-se và các trưởng lão truyền lệnh này cho dân sự: hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Khi ngươi đã qua sông Giô-đanh đặng vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi, thì phải dựng những bia đá lớn và thoa vôi. Đoạn khi ngươi đã đi qua sông Giô-đanh vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, tức là xứ đượm sữa và mật, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ ngươi đã hứa cùng ngươi, thì hãy ghi trên các bia đá đó những lời của luật pháp này. Vậy khi các ngươi đã qua sông Giô-đanh rồi, phải dựng những bia đá này trên núi Ê-banh và thoa vôi, y theo lệnh ta truyền cho các ngươi ngày nay. Tại nơi ấy, ngươi cũng phải lập một bàn thờ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là một bàn thờ bằng đá, chớ nên tra đồ bằng sắt vào nó. Ngươi phải lập bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi bằng đá nguyên khối, và trên đó dâng những của lễ thiêu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Cũng phải dâng của lễ thụ ân, ăn tại đó và vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi phải ghi trên các bia đá hết thảy lời luật pháp này và khắc cho thật rõ ràng. Môi-se và những thầy tế lễ về dòng Lê-vi nói cùng cả Israel rằng: hỡi Israel, hãy nín và nghe. Ngày nay ngươi đã trở nên dân của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vậy phải nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và giữ theo những điều răn và luật lệ của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay.
Câu gốc của bài học: Môi-se và các trưởng lão truyền lệnh này cho dân sự: hãy giữ gìn mọi điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay. Phục truyền chương 27 câu 1. Câu hỏi suy gẫm: Đức Chúa Trời phán dặn dân Ngài phải làm những gì khi đã qua sông Giô-đanh? Ý nghĩa của những nghi lễ ấy là gì? Làm thế nào để sự thờ phượng Chúa của chúng ta có ý nghĩa? Kính thưa quý vị, ông Môi-se và các trưởng lão truyền dạy về các nghi lễ cần thiết dân Israel phải thực hiện sau khi đã qua sông Giô-đanh. Trước hết, dân Chúa phải dựng những bia đá lớn, quét vôi và khắc những lời luật pháp trên đó. Hình ảnh những bia đá được dựng trên lãnh thổ của xứ Canaan như một sự nhắc nhở dân Chúa rằng nếu không bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, họ không thể nào hiện diện và định cư ở vùng đất này được. Hơn nữa, đây cũng là một sự nhắc nhở về giao ước của Chúa, trong đó có điều khoản ràng buộc dân Chúa phải sống theo luật pháp Ngài. Một nghi thức không kém quan trọng nữa là dân Israel phải lập một bàn thờ và dâng những của lễ thiêu lên cho Chúa. Việc này nhằm giúp dân Chúa có thể bắt đầu một cuộc sống mới trong xứ sở đượm sữa và mật, với tinh thần đặt sự thờ phượng Chúa làm ưu tiên trong đời sống. Hơn nữa, của lễ thiêu là của lễ được dâng hoàn toàn cho Đức Chúa Trời, với ý nghĩa chỉ duy Ngài là đấng xứng đáng nhận điều tốt nhất. Bên cạnh đó, dân Chúa còn dâng của lễ thụ ân là của lễ được chia ra để một phần dâng trên bàn thờ và phần còn lại được chia sẻ cho những người lân cận, cùng nhau ăn mừng trước mặt Chúa. Điều này cho thấy trong sự thờ phượng, dân Chúa cần bày tỏ lòng tôn kính Chúa và cũng bày tỏ tình yêu thương với những người lân cận. Có thể nói, những nghi thức trong nghi lễ này mang tính giáo dục rất cao trong việc dạy dỗ dân Chúa cần phải sống thế nào với Chúa và với người. Khi hiểu được ý nghĩa của từng nghi thức trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ không thấy đó là những hoạt động tôn giáo khô khan, hình thức sáo rỗng mà mình phải thực hiện. Nhưng ngược lại, chúng ta sẽ thấy được sự dạy dỗ từ Chúa dành cho mỗi người. Hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình cần phải làm với Chúa và với người trong sự thờ phượng. Nhiều Cơ Đốc nhân không biết rõ ý nghĩa của thánh lễ báp têm, tiệc thánh, sự dâng hiến, hát tôn vinh Chúa, cầu nguyện, v.v. Nếu có người mới tin Chúa hỏi ý nghĩa của những điều đó, thì những cơ đốc nhân ấy lúng túng không biết giải thích thế nào. Khi chúng ta không hiểu ý nghĩa của những nghi lễ trong hội thánh, chúng ta sẽ không thể nào có một thái độ đúng đắn để thực hiện. Vậy nên chúng ta cần học biết rõ ý nghĩa của từng điều mình làm trong chương trình thờ phượng để có thể thờ phượng với tinh thần Chúa muốn, và chúng ta cũng thỏa lòng khi đến với Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp con thực sự hiểu ý nghĩa trong nghi thức thờ phượng Chúa, để sự thờ phượng của con đẹp lòng Ngài, và con được thỏa lòng khi cùng anh chị em hòa lòng trong sự thờ phượng Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, có nghi thức nào trong sự thờ phượng chúng ta chưa hiểu ý nghĩa không? Ngợi khen Đấng Thánh trên trời, tâm con xin ngự muôn đời quảng cai. Thờ phượng chúc tụng danh Ngài, quyền năng tế trị dấy đầy hồng ân.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.